Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm.
Hà Nội ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất thông qua đấu giá.
Hàng nghìn giáo viên cả nước tham gia tập huấn đẩy mạnh việc tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống trong các môn học.
Phần tin thế giới có những thông tin, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đến Iran dự hội nghị quan trọng.
Hàn Quốc tăng cường an ninh dịp Halloween để tránh thảm kịch Itaewon.
Số người chết tiếp tục tăng trong vụ hai tàu hỏa đâm nhau ở Bangladesh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận tổ về kết quả phát triển kinh tế xã hội và ngân sách thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, kế hoạch 2023. Thảo luận tại tổ, đa số đại biểu thống nhất với tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị cần thực hiện quyết liệt các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao đời sống của người dân.
Thảo luận tại tổ, đa số đại biểu cho rằng năm 2023, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi bấp bênh do gặp những cơn gió ngược từ hệ quả của đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cũng như tình trạng lạm phát cao và kéo dài. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành và giám sát hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ chia sẻ tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trên cơ sở kết quả của 9 tháng, ước cả năm 2023, ít nhất có 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra theo nghị quyết số 68 của Quốc hội. Đại biểu Trần Anh Tuấn, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá:
chúng ta thấy rằng là các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương cũng đi các nước để tìm những cái thị trường mới, cũng đi xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tìm những cái thị trường mới và cũng có những cái kêu gọi đầu tư, ký hợp tác được nhiều cái với các nước để chúng ta mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản xuất trong nước, đặc biệt là cái khối nông nghiệp. Chúng ta thấy rằng là xuất khẩu có tín hiệu tích cực. Chúng ta thấy là đó là những cái mặt tích cực mà đáng ghi nhận, và cái đó là một cái sự nỗ lực rất lớn của chính quyền các cấp chúng ta để giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô.
Các đại biểu nhận định tăng trưởng kinh tế năm 2024-2025 có thể được phục hồi tốt hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7% và cao hơn mức bình quân 5 năm 2016-2020 6,25% là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, không thể lường trước. Do đó, các đại biểu cho rằng cần tăng cường năng lực nội sinh, củng cố nền tảng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế, đồng thời tăng cường vai trò của chính sách tài khóa đối với hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Về ngắn hạn thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện các chính sách, đặc biệt là phải dựa vào chính sách về tài khoá ngược, thực sự hiệu quả. Tôi cũng xin đề nghị là chúng ta cần phải, trong kỳ họp này, cần phải thực hiện ngay cái nghị quyết để giảm tiếp cái thuế giá trị gia tăng VAT 2%. Và thời hạn thì tôi nghĩ rằng là nên kéo dài cho đến hết năm 2024.
Về lĩnh vực giáo dục đại học, các đại biểu cho rằng đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là một chủ trương lớn. Thời gian qua, lĩnh vực này cũng có nhiều nỗ lực và đầu tư ngày càng nhiều hơn. Chất lượng đào tạo, chất lượng giáo viên của các trường tư thục tương đối tốt. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở giáo dục đại học đang gặp nhiều khó khăn kể từ khi áp dụng tự chủ đại học. Theo đại biểu Lê Quân, Đoàn Hà Nội, đây cũng là vấn đề cần sớm quan tâm, giải quyết trong thời gian tới.
Thì trong khi chúng ta làm cái kế hoạch tài chính trong 3 năm tới, thì tôi đề nghị là Quốc hội cũng ủng hộ và để chúng ta có một cách nhìn để làm sao trong 3 năm tới các trường đại học được tính toán và có cơ chế được hỗ trợ tài chính. Bởi vì trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể đảm bảo trông vào vấn đề học phí khi mà dịch bệnh, khi mà cái vấn đề tăng trưởng, khi mà những vấn đề nguồn thu và thu nhập của người dân thì rõ ràng chúng ta không thể trông vào vấn đề học phí để chúng ta tăng chất lượng. Mà học phí có trông vào cũng chỉ trông vào trong 3-5 năm chứ không thể trông vào trong dài hạn.
Về tình hình giữa kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam vẫn cơ bản vững vàng vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, được quốc tế và trong nước ghi nhận. Đại biểu cũng nhìn nhận cơ chế liên kết vùng chưa đi vào thực chất để hình thành không gian phát triển, phân bố hiệu quả nguồn lực trong vùng trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương.
Chúng ta cần phải có một cái thể chế về tăng cường liên kết vùng. Thể chế liên kết vùng góp phần triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị cho 6 vùng đất nước phát triển. Thì đây là một nội dung mà tôi nghĩ cũng rất là cần, đi kèm theo quy hoạch vùng cũng như là quy hoạch quốc gia.
Các đại biểu cũng đề nghị cần kiểm soát chặt giá cả thị trường, có chính sách điều tiết hài hòa, cân bằng hợp lý hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá, giữa tăng trưởng và lạm phát, giữa cung và cầu, giữa chính sách tiền tệ và tài khoá, giữa bên trong và bên ngoài. Có cơ chế kiểm soát tốt thị trường trong 9 tháng đầu năm, có biện pháp đảm bảo nguồn cung từ sản xuất và tập trung vào những giải pháp thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu để đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế cao nhất trong những tháng cuối năm. Trong đó cần quan tâm các nội dung kích cầu tiêu dùng, kích cầu đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu, duy trì kết quả thương mại bền vững.
Thưa quý vị, sáng nay, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng gia đình Đại tướng Đoàn Khuê khai mạc triển lãm Đại tướng Đoàn Khuê, nhà chính trị quân sự xuất sắc. Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh về những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm gồm các nội dung, hình ảnh tiêu biểu về Đại tướng Đoàn Khuê với các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, những dấu ấn của Đại tướng trong sự nghiệp, quê hương đồng chí Đoàn Khuê, nơi hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tham gia phong trào cách mạng, người chỉ huy mưu lược trên chiến trường, phản ánh quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Đoàn Khuê trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, những dấu ấn nổi bật của Đại tướng Đoàn Khuê trên cương vị Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiều hình ảnh và hiện vật gốc về Đại tướng Đoàn Khuê lần đầu công bố do nhiều nguồn sưu tầm và trao tặng cho gia đình và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 5325 về việc ban hành quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Hà Nội. Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp, nội dung công việc, thời gian giải quyết hồ sơ, sự phối hợp liên thông và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc lấy ý kiến khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và cổng dịch vụ công của thành phố. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời hướng dẫn khó khăn vướng mắc nếu có, chỉ đạo các phòng đơn vị trực thuộc thực hiện việc phối hợp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Các sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính liên thông theo quy chế này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bố trí công chức có trình độ, năng lực chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phối hợp trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông.
Đầu tháng 11, 3 mỏ cát ở Hà Nội sẽ được đem ra đấu giá, gồm điểm mỏ Châu Sơn tại xã Châu Sơn, điểm mỏ Tây Đằng Chu Minh và điểm mỏ cát Liên Mạc tại phường Liên Mạc. Theo đó, tại huyện Ba Vì, mỏ cát Cổ Đô 1, xã Cổ Đô, xã Phú Cường có tổng vốn đầu tư dự án là hơn 76,4 tỷ đồng. Mỏ cát Cổ Đô 2, xã Cổ Đô, xã Phú Cường có tổng nguồn vốn là hơn 78,1 tỷ đồng. Mỏ Thanh Chiểu, xã Phú Cường có tổng vốn dự án hơn 33,2 tỷ đồng. Mỏ Châu Sơn, xã Châu Sơn có tổng vốn hơn 16,7 tỷ đồng. Mỏ Tây Đằng, Minh Châu có tổng số vốn gần 81 tỷ đồng. Tại quận Bắc Từ Liêm, mỏ Thượng Cát, phường Liên Mạc có tổng số vốn hơn 15,5 tỷ đồng. Việc xác định tổng số vốn đầu tư của các dự án khai thác khoáng sản nhằm làm cơ sở đánh giá tiêu chí vốn chủ sở hữu của đơn vị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 6 mỏ cát trên địa bàn thành phố năm 2023. Đồng thời, đây là căn cứ để đơn vị đấu giá chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Để phù hợp quyết định này của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội và đơn vị tổ chức đấu giá điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát đợt 1, gồm điểm mỏ Châu Sơn tại xã Châu Sơn, điểm mỏ Tây Đằng Trung Minh và điểm mỏ cát Liên Mạc tại phường Liên Mạc. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 5 tháng 11 năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Thưa quý vị, nhờ nguồn vốn chính sách, hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm giải ngân qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội đã hỗ trợ vốn cho 257.590 lượt khách hàng, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 269.100 lao động, bình quân mỗi năm góp phần thực hiện 42% kế hoạch giải quyết việc làm của thành phố. Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội Phạm Văn Quyết cho biết, theo rà soát trong năm 2023 và giai đoạn 2024-2025, trên địa bàn Hà Nội còn thiếu 2.600 tỷ đồng tiền vốn cho vay giải quyết việc làm. Vì vậy, kiến nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách chuyển bổ sung vốn ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, bổ sung đối tượng được vay vốn chương trình cho vay xuất khẩu lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, bao gồm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn thành phố, người lao động cư trú hợp pháp tại các huyện ngoại thành. Thưa quý vị và các bạn, những chiếc nón lá với công dụng vốn có là che nắng che mưa, ngày nay đã được thay thế bằng nhiều loại mũ nón khác. Nhưng có một nghệ nhân tại làng nghề truyền thống nón chuông ở ngoại thành Hà Nội vẫn nặng lòng với những chiếc nón lá ấy bằng cách sử dụng những chất liệu mới với màu sắc, họa tiết khác nhau, làm mới những chiếc nón truyền thống. Đam mê với nghề truyền thống, nghệ nhân Tạ Thu Hương không chỉ lưu giữ những giá trị của nón lá làng chuông trước nguy cơ mai một, chị còn sáng tạo đưa chiếc nón làng chuông đến với nhiều du khách quốc tế và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Người dân làng chuông gọi nghệ nhân Tạ Thu Hương với cái tên trìu mến là Hương Nón và dành sự trân trọng cho người đã khơi dậy niềm đam mê với nghề truyền thống cũng như lưu giữ những giá trị của nghề nón làng chuông trước nguy cơ mai một. Gần 50 năm gắn bó với nghề, chị Tạ Thu Hương được coi là một trong những nghệ nhân của làng chuông đang giữ gìn nghề truyền thống. Chia sẻ về cái duyên với nghề, chị cho biết.
Mình nhìn thấy những cái cảnh tượng đội nón đi xong lại đội nón về, có người nói chuyện với nhau là hôm nay không có tiền mà đong gạo. Mình thấy cái nỗi khổ của người dân. Học hết cấp 3 thì mình mang những cái nón đấy đi đến các công ty xuất nhập khẩu, mình giới thiệu, gửi mẫu mã. Nếu có đơn hàng thì giả cho tôi làm, tôi đầu tư mẫu mã. Từ cái yêu nghề và cái thương dân và cũng chính mình cứu lấy mình. Đúng là mình cũng rất là gian nan và vất vả. Thì xong mình ký được cái đơn hàng công ty xuất nhập khẩu ở bên Hưng Yên.
Kỳ công là vậy, nhưng những chiếc nón làng chuông đẹp nhất cũng chỉ bán được 100.000 đồng một chiếc, còn lại bình quân từ 50 đến 70.000 đồng một chiếc. Chị Hoàng Thị Lý ở làng chuông Thanh Oai, Hà Nội cho biết.
Nghề này nó thu nhập nó thấp quá, mà lại nhiều công đoạn. Công thấp nên mọi người không làm nữa, mọi người đi chuyển sang nghề khác làm. Tôi làm về kế toán, thì thứ bảy chủ nhật thì tôi làm thêm về thắt nón hay làm công đoạn gì của nón ấy, thì tôi vẫn làm. Làm thêm vì tôi biết nghề cái đấy rồi, thì là tôi cứ làm thôi, công đoạn nào tôi cũng có thể làm được.
Chăn trở với nghề, chị Hương luôn cố gắng tạo nên những sản phẩm độc đáo, thu hút khách du lịch đến với làng nghề, để từ đó tăng thu nhập cho gia đình và người dân làng nghề. Nhận thấy nhu cầu đa dạng của khách hàng, nghệ nhân Tạ Thu Hương đã sáng tạo ra nhiều mẫu nón lá độc đáo, chứa đựng trong đó tình yêu quê hương đất nước. Chính vì thế, chiếc nón của chị không chỉ để sử dụng trong đời sống sinh hoạt thường ngày, mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo với những bức tranh họa tiết được vẽ lên một cách tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết. Một trong những sản phẩm nghệ nhân Tạ Thu Hương ưng ý nhất là nón lụa. Chị mua lụa Hà Đông về, tiến hành một số công đoạn xử lý để lụa dai hơn, bền màu hơn. Bên trong, chiếc nón vẫn được làm theo phương pháp truyền thống, nhưng bên ngoài được phủ vải lụa. Chất liệu lụa mềm, việc căng lụa lên rất khó, dễ bị phồng, đòi hỏi tay nghề cao, sự cẩn thận trong từng mũi khâu. Nhưng khi người thợ đưa chiếc nón rời khuôn, ai cũng phải bất ngờ. Tơ lụa vốn óng ả, có độ bóng. Khi người phụ nữ đội lên, ánh sáng mặt trời tăng độ khúc xạ, làm tôn vẻ sang trọng độc đáo. Nón lụa càng đẹp hơn nếu kết hợp với áo dài. Năm 2017, nghệ nhân Tạ Thu Hương lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường sản phẩm nón lụa. Ngay lập tức, nón lụa được nhiều phản hồi tích cực. khách du lịch ưa thích vì sự mới lạ, sang trọng. Đồng thời, chất liệu lụa khiến việc vận chuyển đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn so với nón lá. Những chiếc nón lụa nhanh chóng theo chân khách quốc tế, mang hình ảnh văn hóa Việt Nam đi khắp thế giới. Chị Hương chia sẻ.
Lúc ban đầu thì mình cũng rất là vất vả, nghĩ làm thế nào để được cái nón lá trên lụa mà bán được cho người tiêu dùng người ta ưa thích. Đầu tiên làm thì cũng có hầu và cũng có một số không bán được. Nhưng không bán được vẫn trả tiền chị em. Đến bây giờ thì cái nón lá trên lụa rất là thịnh hành. Thời đại 4.0 là phải đẹp. Chị em cũng rất là ưa thích mọi miền trên cả nước và cũng đã làm được số lượng tương đối. Và bà con trong làng bây giờ thì rất nhiều người biết là nón lụa có việc, có đồng thu nhập nó ổn định hơn cái nón chợ.
Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất của nghệ nhân Tạ Thu Hương xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu từ 20.000 đến 30.000 chiếc nón. Hoạt động này không chỉ mang về nguồn thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động thường xuyên tại xưởng nhà chị Hương cùng các hộ sản xuất lân cận với mức thu nhập trung bình từ 2 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Khi cuộc sống hiện đại đang làm mất dần đi những làng nghề truyền thống, thì việc những nghệ nhân làng nghề tâm huyết như chị Tạ Thu Hương đang góp phần lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa và biểu tượng truyền thống của làng nghề. Cùng với tình yêu, nhiệt huyết với những chiếc nón lá truyền thống của dân tộc, chị Hương được nhiều người coi là đại sứ nón. Nghệ nhân Tạ Thu Hương mong muốn truyền lửa đam mê đến đông đảo mọi người trong xã hội.
Thưa quý vị, xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, Hội thảo khoa học quốc tế đã được Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc tổ chức với chủ đề Di cư quốc tế và hội nhập xã hội, hòa nhập và phát triển bao trùm. Tại hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 80 bài báo khoa học tập trung thảo luận 4 mảng nội dung chính, đó là di cư và các vấn đề về giới, di cư và chăm sóc sức khỏe, di cư và bảo trợ xã hội và vấn đề khác liên quan đến di cư. Thông qua 4 mảng nội dung này, nhiều học giả, các đại biểu đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã đưa ra nhiều đề xuất các giải pháp hạn chế mặt trái của di cư, tăng cường sự thích ứng của người di cư trong quá trình hòa nhập, hội nhập xã hội, thông qua đó thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.
Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, sáng nay Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thao Nông dân Thủ đô năm 2023. Với tinh thần toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hội thao năm nay với sự tham gia của 18 đoàn các huyện, thị hội và một đoàn của cơ quan Hội Nông dân thành phố gồm 400 vận động viên là những cán bộ hội viên chủ chốt làm công tác chuyên trách hội từ thành phố tới cơ sở, thi đấu ở 4 nội dung chính bao gồm các nội dung cờ tướng, nhảy bao bố, cầu lông, kéo co. Hội thảo đã tạo không khí thi đua trong lao động sản xuất, trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ hội viên và nông dân từ cơ sở, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Bộ Giáo dục Đào tạo đã khai mạc hội nghị tập huấn hướng dẫn cán bộ, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn ngữ văn, giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 10 năm 2023, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, kết nối trực tuyến với gần 1.000 điểm cầu cả nước. Tại hội nghị, học viên được hướng dẫn phương pháp tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong môn các môn học, hoạt động giáo dục cụ thể, quản lý hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường. Bên cạnh các nội dung tập huấn, các giáo viên cũng chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc trong tổ chức, quản lý các hoạt động tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường để thống nhất giải pháp tháo gỡ.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 9, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quay trở lại trường học tập. Do đó, để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại trường học, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều phương án kế hoạch, đơn cử như đẩy mạnh công tác kiểm tra rà soát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trường học, tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên làm việc tại trường học để đảm bảo an toàn tính mạng nếu như có cháy nổ xảy ra.
Chúng ta có hai loại bình chữa cháy, đó là bình chữa cháy bằng bồn và bình chữa cháy bằng khí. Hai cái loại bình chữa cháy này là hai cái loại bình chữa cháy rất phổ thông mà gia đình nào cũng trang bị được, mà cơ quan nào cũng trang bị được. Và chính ở môi trường chúng ta đây là có.
Trường Trung học cơ sở Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội có vị trí tại khu C10, khu tập thể Bắc Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, với hơn 1.500 học sinh đang theo học.
Diện tích của trường gần 5.800 m², được xây dựng 4 dãy nhà 5 tầng, hơn 50 phòng học và các phòng chức năng. Trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường luôn được quận Ba Đình, Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sát sao, cụ thể hóa bằng các việc làm như thường xuyên kiểm tra, rà soát về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa, học sinh với công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường được thường xuyên tập huấn và nắm chắc kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, như sử dụng bình cứu hỏa, dập tắt đám cháy khí ga, thoát nạn trong môi trường khói, khí độc, thoát nạn trong địa hình nhà cao tầng, thoát nạn trên cao bằng xe thang. Em Trần Đức Hoàng, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Thành Công, cho biết.
Đối với em thì việc phòng cháy chữa cháy ở trong môi trường học là một yếu tố rất là quan trọng và cần thiết cho các bạn học sinh. Trước hết thì em đã được trải nghiệm qua những cái cách để chúng ta có thể phòng chống cháy nổ và thoát hiểm khi gặp nạn. Tuy là ban đầu nhìn có thể rất là nguy hiểm, nhưng mà khi mà thực hiện thì em cũng có thể đảm bảo được an toàn và khá là lý thú củng cố thêm kiến thức và bổ sung thông tin về những phòng cháy nổ.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của trường Trung học cơ sở Thành Công với đầy đủ các thành phần gồm ban giám hiệu nhà trường, đại diện các tổ chuyên môn, các giáo viên và bảo vệ cũng thường xuyên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn ngắn hạn và chuyên sâu của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Công an quận, Ủy ban Nhân dân phường Thành Công. Cùng với đó, nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy và mỗi tháng một lần, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ sẽ vận hành hệ thống này để rèn luyện kỹ năng cũng như kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống. Cô Nguyễn Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết.
Từ ban giám hiệu đến cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh cũng như phụ huynh trong trường, chúng tôi thì có nhận thức rõ ràng về vai trò, về ý nghĩa công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong trường học. Việc làm thiết thực cho chúng tôi, các cấp lãnh đạo đã cho chúng tôi các cái buổi tập huấn, tuyên truyền đến thực tập phương án hay thực hành trải nghiệm rèn kỹ năng cho học sinh và tổ chức các cuộc thi cho học sinh đã đem lại những cái giá trị nhân văn sâu sắc và công tác phòng cháy chữa cháy không còn xa vời mà nó được thấm, được ngấm bởi chúng tôi được thực hiện thường xuyên như một nét văn hóa học đường trong trường học của quận Ba Đình.
Từ đầu năm 2023 đến nay, quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, diễn tập, sinh hoạt ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trường công lập trên địa bàn quận. Các nội dung kỹ năng tại buổi trải nghiệm đều được xây dựng chi tiết phù hợp với các em học sinh, qua đó rèn luyện cho các em học sinh sự bình tĩnh, phối hợp với lực lượng chức năng khi có sự cố cháy nổ xảy ra để tránh gây ra thương tích. Thời gian tới, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và nâng cao kỹ năng thoát nạn cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên tại các trường học trên địa bàn quận, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết.
Ngoài các cái buổi sinh hoạt ngoại khóa thì chúng tôi đã phối hợp với cả phòng giáo dục để biên soạn cái tài liệu cũng như là các cái chương trình bài giảng thực tế, có những cái video để tuyên truyền chuyển cho tất cả các nhà trường để các nhà trường lồng ghép vào cái chương trình sinh hoạt ngoại khóa, cũng có thể là vào những cái buổi sinh hoạt đầu tuần khi chào cờ thì truyền lại ở trên cái màn hình LED. Chúng tôi muốn là thẩm thấu và cũng nhân rộng được cái việc tuyên truyền phòng cháy cháy cho tất cả các lứa tuổi cũng như là tất cả các khối học sinh.
Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, lực lượng Công an quận Ba Đình đã rà soát tất cả các trường học trên địa bàn để kịp thời phát hiện tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Từ đó kiến nghị với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình kế hoạch khắc phục, phấn đấu đến năm 2025, tất cả các trường học trên địa bàn quận được cải tạo, xây mới và trang bị đầy đủ các thiết bị về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Các bộ trưởng ngoại giao của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ gặp người đồng cấp của họ từ Azerbaijan và Armenia ở Tehran để thảo luận thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia này. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa các bộ trưởng ngoại giao Nga, Armenia và Azerbaijan kể từ khi các lực lượng Azerbaijan phát động chiến dịch quân sự ở khu vực Nagorno-Karabakh Cuộc họp cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang vì xung đột Israel-Hamas.
Sáng hôm nay, 24 tháng 10, trực thăng quân sự của Israel đã đưa hai phụ nữ được Hamas trả tự do về thủ đô Tel Aviv. Văn phòng Thủ tướng Israel đã đưa ra tuyên bố xác nhận rằng hai phụ nữ được trả tự do là Nurit Kuber, 79 tuổi, và Yosefet Lipsiri, 85 tuổi, đã được bàn giao cho quân đội Israel. Theo số liệu của Israel, họ bị bắt giữ trong cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 do Hamas thực hiện, làm 1.400 thiệt mạng. Kể từ đó, Israel liên tục thực hiện các cuộc tấn công Gaza để trả đũa. Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết, ít nhất 5.087 người Palestine đã thiệt mạng trong hai tuần tấn công của Israel, trong đó có 2.055 trẻ em.
Thưa quý vị, suốt 8 năm qua, vấn đề người di cư bất hợp pháp vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên khắp châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Quốc gia hiện đang phải đối mặt áp lực, phải đưa ra một chính sách hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề này. Thống kê mới nhất cho thấy, tính từ đầu năm đến nay, nước này đã nhận hơn 250.000 đơn xin tị nạn, nhiều hơn cả năm ngoái. Ngoài những người này, quốc gia trên còn tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine chạy sang lánh nạn kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Cảnh sát Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch triển khai hơn 1.000 nhân viên trên những con phố chật hẹp ở thủ đô Seoul đề phòng tình trạng quá tải trong tuần lễ Halloween, trong khi giới chức các địa phương cũng chuẩn bị đảm bảo an toàn cho các cuộc tụ tập đông người ở thành phố này đúng tròn một năm sau vụ dẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon khiến 159 người thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 1.260 nhân viên huy động từ 12 trạm cảnh sát và 10 đội cảnh sát sẽ triển khai để đảm bảo an toàn từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10. Theo kế hoạch, cảnh sát cũng phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý các chướng ngại vật nguy hiểm trên đường và vỉa hè, đồng thời bố trí các đội cảnh sát đặc biệt tại 3 ga tàu điện ngầm chính để ngăn chặn các hoạt động tội phạm và khủng bố quy mô lớn.
Giới chức Bangladesh cho biết số người thiệt mạng trong vụ tàu chở hàng đâm vào tàu chở khách tại thành phố Harab đã tăng lên 20 người. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 10 bên ngoài ga Harab. Vụ việc đã làm khoảng 100 người bị thương và một số toa của tàu chở khách bị lật. Lực lượng cứu hộ đã kéo được 20 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Nhà chức trách đã tạm ngừng dịch vụ đường sắt đi qua tuyến đường trên, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Y khoa Atherosclerosis cho biết, leo 5 lần cầu thang mỗi ngày có thể làm giảm 20% nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch xơ vữa động mạch. Đây là nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Tulane và Đại học Bắc Kinh, phân tích dữ liệu từ 458.860 người trưởng thành trong vòng 12 năm. Kết quả cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim mạch xơ vữa động mạch của những người vận động đơn giản hàng ngày thấp hơn so với những người không vận động.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hôm qua 23 tháng 10, ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASEAN Paragames 2023 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Dù đang trong quá trình hồi phục chấn thương rách cơ vai, nhưng lực sĩ Lê Văn Công vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Tại nội dung cử tạ hạng dưới 49kg nam, Lê Văn Công xếp thứ 3, chung cuộc và giành huy chương đồng với thành tích 173kg. Giành huy chương vàng là Sami Hamede với thành tích 182kg và huy chương bạc thuộc về Asudani Musalim của Iraq. Cùng ngày thi đấu, mặc dù thi đấu ấn tượng nhưng đương kim vô địch Nguyễn Bình An không thể bảo vệ được chức vô địch môn cử tạ hạng 54kg, chỉ giành tấm huy chương đồng. Như vậy, đến lúc này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đoạt hai huy chương đồng ở ASEAN Paragames do công của Lê Văn Công, Nguyễn Bình An đều ở môn cử tạ. Tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ 15 năm 2023. Giải quy tụ 200 vận động viên của 8 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước: Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài 15 nội dung. Các kiếm thủ sẽ thi đấu kiếm liễu nam, kiếm liễu nữ, kiếm ba cạnh nam, kiếm ba cạnh nữ, kiếm chém nam, kiếm chém nữ. Nội dung hỗn hợp được đưa vào thi đấu với 3 bộ huy chương nam, nữ dành cho kiếm chém, kiếm liễu, kiếm ba cạnh. Giải vô địch kiếm quốc gia 2023 diễn ra đến hết ngày 28 tháng 10. Tại vòng 9 giải bóng đá ngoại hạng Anh là cuộc chạm trán giữa Tottenham và Fulham. Phút 36, thế quân bình mới được đội chủ nhà phá vỡ nhờ sai lầm của đối thủ. Richarlison chuyền bóng cho Son và ngôi sao người Hàn Quốc tung cú đá hiểm hóc trong vòng 16m50 tung nóc lưới đội khách mở tỷ số trận đấu. Phút 54, kịch bản y chang pha lập công đầu tiên lặp lại để James Maddison dứt điểm bóng vào góc xa nhân đôi cách biệt. Chung cuộc Tottenham hạ Fulham 2-0. Đây là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của Spurs tại Ngoại hạng Anh mùa này. Và họ cùng Arsenal vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 24 tháng 10, Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.